Câu hỏi thứ 17. Thế nào là cực trọng nghiệp và ảnh hưởng việc tái sanh ra sao? Đáp: cực trọng nghiệp là nghiệp hết sức lớn, có hai loại thiện và bất thiện. Người niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn là thiện cực trọng nghiệp. Trong lúc thân còn ở ta bà mà thần thức đã vãng sanh cực lạc, như trường hợp Thừa Viễn Đại Sư Tổ thứ ba Liên Tông, về thân xác muốn xả bỏ hay lưu giữ là tùy ý, gọi là sinh tử tự tại. Người phạm tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu hoặc phá Hòa Hợp Tăng là ác cực trọng nghiệp. Tội này xa địa ngục A Tỳ, là địa ngục vô gián. Minh Tuệ tôi đã chứng kiến một vị chưa chết mà nửa đêm bị quỷ sứ hành hạ đủ cách. Câu hỏi thứ 18. Thế nào là tích lũy nghiệp, ảnh hưởng ra sao? Đáp: tích lũy nghiệp là nghiệp tích lũy nhiều đời nhiều kiếp cộng với kiếp hiện tại. Tích lũy nhiều thành cực trọng nghiệp, ít thì thành cận tử nghiệp. Câu hỏi thứ 19. Cận tử nghiệp là gì? Đáp: là nghiệp trước giờ lâm chung. Ngoại trừ cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp quyết định nơi cõi sẽ tái sanh. Cổ đức nói rằng con người trước khi chết, các chủng tử nghiệp đua nhau khởi hiện hành như cuộn phim chiếu lại cả cuộc đời hoạt động của mình. Chủng tử nào mạnh nhất, chín mùi, chiêu cảm cảnh giới tương ưng để mình hội nhập, tái sinh. Chủ nợ nào mạnh thì kéo đi trước. Hành giả tịnh độ hàng ngày niệm Phật là để quân tập chủng tử Phật vào trạng thức, vào tạng thức, hầu đem lại thành quả từ cao xuống thấp như sau. Một là nhất tâm bất loạn, cực trọng nghiệp thì tự tại phản sanh, sống chết theo ý muốn. Hai, nhập tâm đạt bất niệm tự niệm là tích lũy nghiệp thì bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào. Ba, chủng tử khá nhiều, khá mạnh, vừa chín là cận tử nghiệp, đủ khả năng niệm theo, khi được hộ niệm mới được vãng sanh. Câu hỏi thứ 20. Người tu hành có bị cận tử nghiệp chi phối không? Đáp: cũng có, cũng không. Có hai trường hợp. Một, những vị tu hành chứng đạo, đắc đạo như Tịnh Độ Tông thì niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn hay lý niệm Phật tam muội thì tự tại vãng sanh. Thiền Tông thì nghiệp sạch tình không. Mật Tông thì tam mật tương ưng, tức là ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, tùy nguyện tái lai. Những vị đắc quả A-la-hán thì nhập Niết Bàn. Hai, ngoài những vị nói trên đều bị cận tử nghiệp chi phối, điển hình như vua A Kỳ Đạt suốt đời hộ trì tam bảo như cất chùa, nuôi tăng, vân vân, giờ chót bị người hầu làm rớt cây quạt vào mặt, nổi sân rồi chết, sanh làm con rắn mãng xà. Thiền sư công phu đắc lực, những ngày cuối cùng mến tiếc bụi mía trước am, để rồi chết sanh làm con sâu trong thân cây mía. Vị U Bà Thắc nọ trước khi thân hoại mạng chung vì quá yêu thương vợ cho nên tái sanh làm con dòi trong mũi của vợ. Vua A Dục đã từng xây cất 84.000 cảnh chùa, 84.000 tháp đền, đài thọ chi phí cho kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 3. Khi sắp lâm chung, vua ra lệnh đem của cải trong kho ra bố thí trọng đại để làm phước trước khi chết. Vị quan giữ kho phản đối, nhà vua tức giận rồi chết, đầu thai làm con rắn độc trong vườn ngự quyển, chờ cơ hội thuận tiện cắn chết ông quan giữ kho để trả thù. Hành giả tịnh nghiệp hãy dũng mãnh tinh tấn hành trì để đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Bằng như chưa đạt nổi thì tối thiểu là chủng tử niệm Phật khá nhiều, khá mạnh, vừa chính, đủ khả năng niệm theo. Khi được hộ niệm, hầu được vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Câu hỏi thứ 21. Người ăn thịt mà niệm Phật và người ăn chay mà không niệm Phật, ai hơn ai? Đáp: người niệm Phật hơn người kia. Tại sao? Vì một là người ăn chay tuy có gieo được thiện căn nhưng vẫn còn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Hai là người niệm Phật có niệm Phật là đã gieo hạt giống, gieo chủng tử Phật vào tạng thức, thì sớm muộn gì đời này hay những đời kế tiếp nhất định được vãng sanh cực lạc, thành Phật. Kinh Pháp Hoa dạy niệm một câu Phật là thành Phật đạo, là ý nghĩa này vậy. Người biết niệm Phật mà không ăn chay là một thiếu sót lớn, thật đáng tiếc. Cũng là do túc nghiệp đấy. Hãy tự phấn đấu để chiến thắng mình. Kinh Pháp Cú dạy: thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. Tự thắng được mình mới thực sự là vinh quang. Xin đọc câu đáp 75A. Câu hỏi thứ 22. Công danh sự nghiệp tột đỉnh, giàu sang phú quý nhất đời, đại sen chính phẩm ở cực lạc, nên chọn cái nào? Đáp: người xưa nói công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Ý nói công danh tột đỉnh trên đời này cũng chỉ là màng sương sớm mai. Khi mặt trời mọc thì sương tan tức khắc. Giàu sang đến nỗi người phải kinh sợ cũng chỉ là giấc mộng dài mà thôi, giả không thật, không dài lâu. Đại sanh chính phẩm, tức là vãng sanh cực lạc, là chuyển phàm thành thánh, tu hành không thói chuyển, một đời thành Phật. Chọn cái nào thì tùy ở quý vị quyết định. Người trí nhất định chọn đại sanh chính phẩm ở cực lạc. Câu hỏi thứ 23. Người chuyên tu có nên đọc thêm nhiều kinh sách hay nghe băng thuyết pháp để mở rộng thêm kiến thức không? Đáp: hành giả chuyên tu tịnh độ chỉ cần học hiểu, nắm vững phương pháp hành trì là đủ rồi. Điều quan yếu là dũng mãnh tinh tấn hành trì, đạt tối thiểu là bất niệm tự niệm để bảo đảm vãng sanh. Nên dùng hết thời gian học hỏi, mở rộng kiến thức để hành trì niệm Phật, chứng đạt sở nguyện, bảo đảm vãng sanh phận tốt hơn. Trong niệm Phật tông yếu, Pháp Nhiên Thường Nhân bảo tu tịnh độ môn thì trở lại ngu si để vãng sanh. Câu đáp 87, sách Niệm Phật tông yếu. Pháp sư Tịnh Không nói: đối với những người đầy đủ thiện căn, phước đức nhân duyên, họ chẳng có hoài nghi, công phu chẳng xen tạp, thì chuyên niệm Phật là đủ rồi, nghe giảng kinh có ích gì? Nghĩa là không cần nghe giảng kinh nữa. Trích Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật, trang 80. Cổ Đức nói tất cả kinh sách tịnh độ đồng có một chủ đích duy nhất là giúp cho hành giả tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Vậy nếu hành giả đã tin sâu, nguyện thiết thì quyết định phải dốc toàn thời gian, nỗ lực chuyên tu, chí tử, lão thật niệm Phật, vãng sanh ở phẩm vị cao, hầu sớm trở về Ta Bà cứu độ chúng sanh. Vãng sanh luận và thánh hiền lục cho thấy từ xưa đến nay có người cho đến một bộ kinh cũng không biết, trọn đời chỉ niệm câu A-di-đà Phật, họ cũng đã đứng vãng sanh hoặc ngồi mà vãng sanh. Điển hình nhất là học trò của Đế Nhàn Pháp Sư, dốt không học gì cả, chỉ chuyên niệm Phật A Di Đà, 3 năm sau đứng mà vãng sanh. Liên Trì Cảnh Sách dạy, học hết tất cả học vấn thế gian không bằng không biết một chữ, chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cổ Đức cũng dạy, học Phật trước tiên phải học chữ ngu để trong ngoặc kép. Nên nhớ thế trí biện thông là một trong 8 nạn. Đa văn như ngài A Nan vẫn thọ nạn sắc dục bởi ma đăng già. Đừng cậy vào một ít học thức địa vị thế gian, học được một ít kinh điển đại thừa, chấp chặt vào danh từ ngôn ngữ ấy, tự cho mình là giỏi hơn người. Rồi đàm quyền, luận diệu với bạn đạo và quý thầy, quý sư cô, rồi khởi tâm cống cao ngã mạn, lên mặt chê bai, chỉ trích tăng ni, thất học, ngu dốt. Thật là tội lỗi vô cùng. Tệ hại hơn là sở tri chướng này sẽ tự làm chướng ngại, ngăn chặn đường tiến tu của mình. Vì vậy chư tổ dạy, hạnh giải phải tương ứng. Hiểu biết như vậy, minh tuệ, tự nhủ. Và hôm nay cũng khuyên quý vị, hãy bắt chước ngu phu ngu phụ, lão thật niệm Phật, hầu được vãng sanh cực lạc, để được tận mặt gặp Di Đà, lo gì không khai ngộ. Minh tâm kiến tánh không phải do học rộng hiểu nhiều, mà do hành trì chứng đắc. Câu hỏi thứ 24. Một người suốt đời làm ác, lúc lâm chung niệm A Di Đà Phật có được vãng sanh không? Đáp: được vãng sanh, vì đáp ứng đúng đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhưng thử hỏi có mấy ai niệm được? Thiên thiên nan, vạn vạn nan, ức ức ức, người chưa có được một người. Hành giả tu tịnh nghiệp yếu, chưa đạt bất niệm tự niệm, còn chưa đảm bảo vãng sanh, như đã nói ở phần 3 sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh. Kế đó, người thiện mà chưa tu tịnh độ, giờ phút lâm chung cũng không tài nào niệm Phật được, huống hồ gì là người suốt đời làm ác. Câu hỏi thứ 25. Tổ thứ 9 Ngẫu Ích Đại Sư dạy, vãng sanh hay không là do có tính nguyện hay không, còn phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn. Vậy thì hành giả chỉ có tính nguyện mà không có hạnh thì có được bảo đảm vãng sanh hay không? Đáp: tính và nguyện, tổ dạy đây là tin sâu nguyện thiết. Có tin mới có nguyện, nguyện mà không hành là nguyện suông, không tha thiết, coi như không có nguyện, cho nên không vãng sanh. Ví như quý vị ở Mỹ lâu năm, nhớ cha mẹ hay con cháu ở Việt Nam, khát khao, ao ước, muốn về Việt Nam. Muốn ở đây tức là nguyện. Nhưng nếu chỉ muốn suông, không có thông hành, không có chiếu kháng, không mua vé máy bay hay là vé tàu để đi về, thì thử hỏi quý vị có được về Việt Nam hay không? Vãng sanh cực lạc cũng không ngoài nguyên lý này. Tính, nguyện, hạnh là 3 chân của một cái đảnh. Nếu thiếu một thì đảnh sẽ ngã. Nói rõ hơn, có tin sâu mới có nguyện thiết, mà có nguyện thiết thì mới có hành chuyên, hành bền chắc, và ngược lại. 3 thứ này tác động hỗ tương lẫn nhau, đồng tiến, đồng thoái, đồng diệt. Kinh nghiệm bản thân cho thấy, khi hành càng chuyên, hành càng bền, nhất là đạt bất niệm tự niệm, thì tính và nguyện càng sâu, càng thiết tha hơn. Câu hỏi thứ 26. Hành giả có hạnh niệm Phật A Di Đà đạt bất niệm tự niệm mà không có tính nguyện thì có được bảo đảm vãng sanh hay không? Đáp: hành giả không có tín nguyện thì khó mà đạt bất niệm tự niệm, dù cho có đạt cũng không được vãng sanh. Vì lẽ đương nhiên không có cầu, không có cảm, làm sao có ứng? Cổ đức đã từng dạy: dù cho niệm Phật vững như tường đồng vách sắt, mưa tạt không vào, gió thổi không lọt, như thế cũng không được vãng sanh nếu thiếu cảm ứng. Tín, nguyện, hạnh là ba món tư lương của Tịnh Độ Tông. Chúng tương quan mật thiết với nhau, tác động, hỗ tương lẫn nhau, cộng sinh, cộng tồn. Thiếu một không phải là hành giả tịnh nghiệp. Bởi vậy, người niệm Phật mà không có tín nguyện thì không phải là hành giả tịnh độ, không thuộc Tịnh Độ Tông. Ví như cái đảnh có ba chân, thiếu một thì đảnh sẽ ngã. Trên đường trời người tu phước làm đầu, trong biển sanh tử niệm Phật bậc nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 27. Niệm Phật được vãng sanh cực lạc là việc đời sau, không biết hiện đời có lợi ích gì không? Đáp: danh hiệu A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh, nên xưng thánh hiệu này có vô lượng công đức cho đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Xin đọc phần 4 lợi ích của sự niệm Phật sách nói trên. Niệm một câu A Di Đà Phật sẽ diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử là của quá khứ, hưởng được 80 ức kiếp công đức vi diệu là của hiện tại và vị lai. Hiện đời luôn được 25 vị Bồ Tát, trong đó có Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát thường theo sát bảo vệ, không cho ác thần ác quỷ làm hại. Theo kinh Thập Vãng Sanh, thân tâm thường an lạc và được trường thọ. Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư dạy: người niệm Phật tức là người quý, người diệu hảo, người bậc thượng thượng, người hiếm có, người tối thắng trong loài người. Đời này đã được sự lợi ích như vậy, sau khi bỏ thân này sanh vào nhà chư Phật, nghĩa là sanh về tịnh độ của chư Phật. Đến đó nghe pháp dài lâu, đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, nhân quả tròn đầy, sẽ ngồi đạo tràng thành Phật. Tôi xin đơn cử vài trường hợp điển hình như sau. Một, niệm Phật điều trị được bệnh ung thư. Pháp sư đạo chứng sách Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, cư sĩ Lưu Tố Vân, cư sĩ Thanh Tịnh Vinh, vân vân. Hai, niệm Phật trị được bệnh tim, cư sĩ Lý Mộc Nguyên, sách Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng. Ba, niệm Phật được trường thọ, như trường hợp Pháp sư Tịnh Không. Câu hỏi thứ 28. Người niệm Phật mới nhập tâm, để nuôi lớn mức nhập tâm, nên quyết đóng cửa tịnh tu, cắt đứt mọi quan hệ bên ngoài, như không tiếp xúc bạn đồng tu, không làm những Phật sự lặt vặt hàng ngày. Như vậy có lỗi là chấp pháp, ích kỷ, thiếu trí huệ chăng? Đáp: hành giả niệm Phật mới nhập tâm cần được tích cực quân trưởng mức nhập tâm để tiến lên bất niệm tự niệm, hầu bảo đảm vãng sanh. Có tự độ được mình mới mong độ được người khác chứ, tự độ để độ tha. Ví như không biết lội mà nhảy xuống sông vớt người chết đuối thì cả hai đều bị chết chìm là việc dĩ nhiên. Đành rằng mình có chấp pháp mà không vị kỷ, và không phải thiếu trí huệ mà là người đại trí. Người xưa nói trạch thiện cố chấp, nghĩa là chọn việc thiện rồi giữ vững việc thiện ấy. Mình còn non kém, phải chấp pháp để tiến tu hầu độ đời. Hành giả tịnh độ không chết, sống mà ra đi. Vãng sanh cực lạc là chuyển phàm thành thánh, liễu sanh thoát tử, bất thoái chuyển, nhất sanh bộ xứ, vô lượng thọ, một đời thành Phật. Câu hỏi thứ 29. Nói rằng tịnh độ môn là pháp môn cực viên đốn, thù thắng, vi diệu, vô thượng là thế nào? Đáp: là so với tông môn mà nói, chúng ta hãy phân tách kỹ như sau. Một là cực viên đốn. A. Thiền tông: phải tu đến nghiệp sạch tình không, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, mới liễu sanh thoát tử, rồi tiến tu để thành Phật. Thời mà pháp này đắc định còn quá hiếm, thì thử hỏi có mấy ai được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong quyển Niệm Phật Luận của Đàm Hư Đại Sư, Ngài nói cả đời Ngài gặp được hoặc nghe đến những người tham thiền đến mức đắc thiền định quả thật là rất ít. Còn người tham thiền đến khai ngộ thì không những một đời chưa gặp mà cũng không nghe đến. Nếu tham thiền mà không thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì không kể là thành công. Công phu đắc thiền định có sâu có cạn. Công phu cạn thì sanh lên cõi trời sơ thiền, nhị thiền. Công phu sâu thì sanh lên cõi trời tam thiền, tứ thiền. Cõi trời tứ thiền và tứ không bát định vẫn chưa thoát khỏi thiên đạo, còn sanh tử luân hồi. B. Tịnh độ tông: người niệm Phật được đới nghiệp vãng sanh, tức là được mang nghiệp vãng sanh. Vãng sanh đạt vô lượng thọ, được bất thoái chuyển, một đời thành Phật. Pháp môn này dễ tu, bất luận tăng tục, ngu trí, vua quan, dân dạ, nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, sĩ nông, công, thương, binh, đau ốm bệnh tật gì cũng đều tu thành công dễ dàng, dễ chứng. Xin đọc phần 1 dễ tu, dễ chứng sách nói trên. Tăng tục Việt Nam nhờ niệm Phật dễ thành tựu nên đã vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc nhiều vô số kể. Điển hình riêng tu học tại chùa Tịnh Luật thôi, trong 2 năm qua đã có hơn 90 vị tăng tục niệm Phật được nhập tâm và đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm sẽ vãng sanh về cực lạc bất luận tình huống nào. Có những vị tăng ni cư sĩ nhập Phật thất ở tu viện Tịnh Luật, niệm Phật 2 ngày được nhập tâm và 7 ngày đạt bất niệm tự niệm. Cư sĩ Châu Quảng Đại ở Hoa Thịnh Đốn chỉ biết niệm Phật mới 3 ngày mà được vãng sanh cực lạc. Phật thuyết Thanh Tịnh Tâm Giảng Ký do Pháp Sư Tịnh Không giảng, trang 26, Thư viện Hoa Sen chấm ọt. 2. Thù thắng, vi diệu, vô thượng. Hành giả tịnh nghiệp sơ cơ niệm Phật bằng ý, tức là ý trì, là chỉ quán song tu của thiền. Nhập Phật thất 2 ngày được nhập tâm, 7 ngày đạt bất niệm tự niệm, nhập môn, bảo đảm vãng sanh cực lạc, một đời thành Phật độ chúng sanh, thì không có pháp nào bằng được, nên nói rằng thù thắng, thâm diệu, vô thượng. Kinh Đại Tập nói pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh là pháp môn vô thượng thâm diệu thiền. Câu hỏi thứ 30. Từ ý trì ở sách này nói và tâm niệm ở sách khác nói có khác nhau không? Nếu không, tại sao phải dùng hai từ khác nhau vậy? Đáp: từ ý trì ở đây và từ tâm niệm ở các sách không khác nhau mà là một. Lý do chúng tôi không dùng từ tâm niệm mà dùng ý trì là như sau. Một, từ tâm niệm dễ lẫn lộn, lầm hiểu là quan niệm. 2. Chữ tâm quá trừu tượng, nghĩa quá rộng lớn, Theo Duy Thức học có 8 tâm vương, 51 tâm sở, không biết phải dùng tâm nào. 3. Trong sách Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, Ngài Lý Bỉnh Nam nói, ý trì vẫn có tiếng. Ngài minh xác hai điều, ý trì là một pháp trong những pháp trì danh. Niệm bằng ý vẫn có tiếng, đập tan mọi hiểu lầm của nhiều người cho rằng không có tiếng. 4. Để phân biệt tiến trình hành trì qua hai giai đoạn. A. Ban đầu dùng ý, ý thức là tâm vương thứ 6 để niệm, quân tập thuần thục sẽ được nhập tâm. B. Quân trưởng mức nhập tâm sâu đạt bất niệm tự niệm. Lúc bấy giờ A Lại Gia Thức là tâm vương thứ 8, tự động nó niệm, cũng gọi là tự tánh niệm, tâm niệm. Như vậy thì tâm niệm là giai đoạn sau cùng. Chú ý, từ tâm niệm có hai cách hiểu khác nhau. Một, tâm niệm là dùng tâm để niệm Phật, xưng danh hiệu Phật. Đây là cách tôi nghĩ, cùng với ý trì là một. Hai, tâm niệm là dùng tâm để nhớ, để quán sắc thân Phật hay trí thân Phật, pháp quán tưởng. Như vậy, tâm niệm khác với ý trì.